Hang động của Alibaba. Brian Wong và tôi dạo quanh khu vực nhập cảnh của sân bay Thượng Hải để giết thời gian, trong lúc chúng tôi chờ chuyến bay của Justin Dobell hạ cánh. Bồ Tèo, anh rất may mắn khi gia nhập công ty vào thời điểm đó, Brian nói. Ít nhất nhóm Hàng Châu rốt cuộc đã chuyển đến một văn phòng mới hồi tháng trước. Tôi làm việc nguyên mùa đông trong căn hộ của Alibaba, lạnh đến nỗi bọn tôi phải đeo găng tay trong lúc làm việc. Trong khoảng thời gian ngắn làm việc cùng nhau, Brian và tôi hình thành một sự cạnh tranh huynh đệ. Do đó, anh thường kể về việc có mặt trong công ty từ những ngày gian khó, trước khi cuộc sống tại Alibaba trở nên dễ chịu hơn. Hẳn mọi thứ phải khổ cực hơn nhiều so với việc sống với bố mẹ anh tại Palo Alto rồi, tôi đáp trả. Còn anh chắc nghiện cà phê Frappuccino của Starbucks suốt mùa đông. Brian cười khoái trá. Chúng tôi đón Justin và bắt đầu lái xe 2 tiếng đồng hồ đến hồ Nam Bắc, một khu vực nghỉ dưỡng ven hồ giữa Thượng Hải và Hàng Châu. Justin dáng cao, gầy và hơi mọt sách, vừa được bổ nhiệm làm trưởng phòng châu Á của tạp chí Forbes. Anh thường trú tại Singapore và đến Thượng Hải để viết về Jack Ma cùng Alibaba. Với tôi, trong vai trò quản lý mới phụ trách PR của công ty, việc đưa trưởng phòng châu Á của một tờ tạp chí kinh doanh lớn đi cùng trong chuyến đi tới bản doanh Alibaba tỏ ra hơi may rủi, vì tôi không biết công ty thực sự ra làm sao. Giống như mang một khách hàng quen ăn nhà hàng và một căn bếp vậy. Chưa kể, do thiếu phòng, Justin được chỉ định chia sẻ một trong những căn cabin của khu nghỉ dưỡng chung với tôi, kẻ hay ngủ ngáp. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, với một công ty khởi nghiệp, bất cứ sự công khai nào cũng tốt cả, và việc phạm sai lầm trong cảnh công khai vẫn tốt hơn. Chúng tôi đến Hồ Nam Bắc và nhìn thấy các nhân viên của Alibaba, khoảng 100 nam thanh nữ tú đang phấn khích chuyện trò bên trong những căn cabin nhỏ của khu nghỉ dưỡng. Đây là chuyến đi nghỉ ra ngoài trụ sở đầu tiên của công ty, và là cơ hội để họ lấy lại sức sau khi tăng trưởng quá nhanh mà không ngơi nghỉ. Không ai trong số những chuyên gia nước ngoài ở Hồng Kông tham gia sự kiện, khiến tôi thấy lạ, vì lẽ ra đây là buổi ngoại khóa của toàn thể nhân viên, và tôi cảm thấy họ đang bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để gắn kết cùng những đồng nghiệp địa phương. Đầu tiên, chúng tôi ăn tối quanh những chiếc bàn tròn trong một nhà ăn lớn, tràn đầy phấn khích và hăm hở. Mọi người tham dự bữa ăn kéo dài, cười đùa và tán gẫu trong lúc các món ăn địa phương được dọn lên, bày hết lượt này đến lượt khác. Những chiếc đĩa xoay hoạt động liên tục, còn các nhân viên ngốn thức ăn địa phương ngon lành bằng đũa, trong khi cụm ly bia của họ hết lần này đến lần khác. Tôi xúc động bởi sự ấm áp của cuộc tụ họp, cảm giác không giống một công ty thông thường mà giống một gia đình hơn. Justin và tôi được mời ngồi vào một bàn đầy những đồng nghiệp mới của tôi. Gần như tất cả họ đều giữa độ tuổi 20 và 30 và có xuất thân đa dạng. Con của nông dân, công nhân nhà máy và doanh nhân, phần lớn gia nhập công ty trong vòng 4 tuần kể từ khi tôi ký hợp đồng. Trong lúc trò chuyện cùng các nhân viên, tôi bị ấn tượng trước cảnh tất cả những điều này có ý nghĩa với họ nhiều ra sao. Sau vài năm trước đây, ngay cả người Trung Quốc có bằng đại học cũng phải làm những công việc do nhà nước phân công, không có lựa chọn cho tương lai của họ. Những lựa chọn cho người trẻ bị giới hạn một cách tồi tệ. Thứ tuyệt nhất họ có thể hy vọng là kiếm được một công việc trong một công ty quốc doanh, trong bộ máy nhà nước, hoặc nếu họ dám mơ thật lớn, một công ty đa quốc gia. So với những cơ hội dành cho giới chuyên gia nước ngoài tại Hồng Kông, ở Trung Quốc có rất ít nơi cho phép người trẻ xây dựng con đường cho riêng mình. Với họ, Alibaba đại diện cho hy vọng. Nghĩ về tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy hơi tội lỗi. Tôi đây, một nhân viên nước ngoài có thu nhập cao gấp 50 lần rất nhiều đồng nghiệp địa phương đã tuyển dụng tôi. Nhưng họ vẫn chào đón tôi bằng vòng tay rộng mở. Những lo lắng ban đầu về tiền bạc trong tôi dần biến mất khi tầm quan trọng toàn diện trong sứ mệnh của Alibaba soi sáng tôi. Nếu chúng tôi có thể biến Alibaba thành câu chuyện thành công thật sự, công ty này có thể tái định hình tương lai cho đội nhóm trẻ trung và sáng láng này. Sau bữa tối, chúng tôi đến phòng khiêu vũ. Sự buồn tẻ của nó được khoác rèm nhung và tỏa sáng lấp lánh bởi ánh đèn disco đa sắc. Căn phòng chật ních người và những bức tường thẳng hàng với những chiếc ghế. Chúng tôi ngồi đối diện nhau dọc theo vòng ngoài. Jack Ma bước lên sân khấu và nói chuyện với chúng tôi, át âm vang mạnh của sàn karaoke. Ôi, khi thành lập Alibaba, tôi chưa bao giờ tưởng tượng một ngày nào đó chúng tôi lại có nhiều người thế này. Thật khó tin chúng ta đã phát triển nhanh đến vậy. Tôi rất hạnh phúc với tiến bộ của chúng ta đến thời điểm này. Alibaba đã có khoảng 200.000 thành viên đăng ký và các doanh nghiệp giờ đang gia nhập chúng ta từ gần như mọi quốc gia. Đây là khởi đầu tốt, nhưng thật sự vẫn chỉ là khởi đầu của giấc mơ của chúng ta. Tôi biết mọi người nghĩ điều này thật điên rồ, song chúng ta cần làm mọi thứ có thể để đạt mục tiêu có 1 triệu người dùng Alibaba từ toàn thế giới từ nay đến cuối năm. Đám đông vỗ tay. Tất cả chúng ta đã làm việc rất vất vả bao ngày qua, nên tôi rất vui khi cuối cùng chúng ta đã có thể tổ chức buổi dã ngoại đầu tiên cho nhân viên. Jack Ma tiếp tục. Giờ đây chúng ta đã có văn phòng ở London, Hồng Kông, thung lũng Silicon và có rất nhiều quản lý và nhân viên mới tài giỏi từ khắp nơi trên thế giới đang gia nhập Alibaba mỗi ngày. Họ không thể cùng đến trong hôm nay, song chúng ta có một vài lao quai, lão ngoại, từ lóng chỉ người nước ngoài trong tiếng Trung Quốc, tham dự hôm nay. Vậy sao chúng ta không mời Porter, người đang dẫn dắt nhóm PR, quan hệ công chúng, quốc tế của công ty ta, lên sân khấu phát biểu vài lời? Porter! Đám đông im lặng và dõi nhìn tôi bước tới sân khấu. Với giáo viên tiếng Anh Jack Ma, việc giao tiếp với người phương Tây là điều tự nhiên. Nhưng phần lớn đội ngũ nhân viên chưa bao giờ làm việc với người nước ngoài và tôi chắc rằng nhiều người còn chưa từng nói chuyện với một người nước ngoài. Nên tôi hơi có chút áp lực, chỉnh giọng điệu phù hợp và thu ngắn khoảng cách. Bằng thứ tiếng Trung Quốc chẳng lấy gì làm hoàn hảo của mình, tôi tìm kiếm trong kho chuyện Tiếu Lâm ít ỏi để phá vỡ sự căng thẳng. Tôi xin lỗi, do tiếng Trung của tôi không tốt lắm và có thể sẽ có nhiều người không hiểu tôi đang nói gì. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn, điều này là bình thường. Đến tôi còn chẳng hiểu mình đang nói gì nữa mà. Đám đông bật cười và vỗ tay. Ồ, tôi nghĩ, băng đã tan và tôi tiếp tục. Thay mặt tất cả người nước ngoài vừa gia nhập công ty, tôi muốn nói rằng chúng tôi thật sự mong muốn trở thành một phần trong đội nhóm chung. Chúng ta đang theo đuổi giấc mơ lớn nhất của thiên hạ, xây dựng một công ty toàn cầu từ Trung Quốc. Tôi và những người nước ngoài khác trong đội nhóm của mình thật sự mong muốn cộng tác cùng tất cả mọi người. Đám đông tặng tôi một tràng pháo tay nồng ấm. Ngay cả khi tiếng Trung của tôi không hoàn hảo, tôi luôn thấy rằng chỉ riêng sự nỗ lực thôi cũng rất có ích trong việc xây dựng các mối quan hệ với người địa phương. Lời lẽ của tôi được đón nhận nồng hậu, song trong tâm khảm, tôi không thể không lo lắng một chút về khoảng cách to lớn giữa những nhân viên nước ngoài tại Hồng Kông và đội ngũ nhân viên ở Trung Quốc đại lục. Jack Ma nói thêm vài câu rồi kết thúc sự kiện buổi tối. Hãy nhớ nhé, mọi người, chúng ta sẽ thắng, chúng ta sẽ thành công bởi vì chúng ta trẻ và chúng ta không bao giờ đầu hàng. Nghe có vẻ giản đơn quá, thậm chí còn ngây thơ nữa. Tôi nhìn quanh phòng và tự hỏi liệu đây có thật là đội nhóm phù hợp để đương đầu với những người khổng lồ Mỹ. Dẫu vậy, sự lạc quan của họ bằng cách nào đó đã lan tỏa xung quanh. Nó khiến bạn muốn tin. Ngày tiếp theo, chúng tôi lái xe 2 tiếng đồng hồ tới văn phòng mới ở Hàng Châu của Alibaba và dừng lại dọc đường để hái măng, món mà các nhân viên mang về cho bữa tối của nhà họ hôm đó. Văn phòng được đặt trong một tòa nhà xám xịt, buồn tẻ ở ngoại ô Hàng Châu, nhưng bên trong thì bùng nổ đủ loại hoạt động. Với Justin theo sát, chúng tôi dạo khắp các khu sảnh đông đúc. Không rõ mọi người có thật sự biết họ đang làm gì hay không, nhưng rõ ràng họ đang rất vui. Tại một ngõ cụt trong văn phòng, chúng tôi chạm trán một cánh cửa đồ sộ. Tò mò, chúng tôi mở cửa và thấy trong đó một căn phòng tối với chiếc giường tầng chứa đầy những kỹ sư đang ngủ. Mùi hôi miệng và vớ bẩn tràn ngập không khí, ngắt quãng bởi những tràng ngáy đều đặn. Brian từng bảo tôi rằng việc các đội nhóm của Alibaba ngủ trên sàn trong văn phòng là rất bình thường, và có vẻ khía cạnh dị thường này trong văn hóa công ty đã mở rộng. Có vẻ là chỉ báo tốt cho thấy đội nhóm này đã làm việc vất vả đến mức nào. Tôi thả Justin bên ngoài văn phòng của Jack Ma và bước vào nói vắn tắt với ông về cuộc phỏng vấn. Đây là lần đầu tiên tôi chuẩn bị cho ông, và tôi muốn đảm bảo rằng ông nhận ra được tầm quan trọng của việc đó. Jack, đây là tạp chí Fox. Họ là tờ tạp chí lâu năm nhất và là một trong những tạp chí kinh doanh có sức ảnh hưởng nhất nước Mỹ. Nên việc này quan trọng đấy. Họ đang thực hiện một câu chuyện lớn về những công ty B2B và họ nhận thậm chí còn cân nhắc đem Alibaba làm câu chuyện trang bìa. Ồ, thật sao? Ông có vẻ ngạc nhiên. Nghe khá quan trọng đấy. Anh nghĩ tôi nên nói gì? Tôi thoáng nghĩ tới nhóm ở Hồng Kông và yêu cầu đưa Jack Ma ra khỏi sự chú ý hay ít nhất giữ ông nói đúng bài. Rồi tôi nhìn Jack Ma và nghĩ về đội ngũ tôi đã thấy trong đợt xã ngoại. Cứ là chính mình thôi, Jack. Đó là điều đã đưa ông tiến xa như bây giờ. Justin bước vào. Jack Ma đi hết chủ đề này đến chủ đề khác, chia sẻ câu chuyện cuộc đời và tầm nhìn của ông đối với Alibaba. Thay vì giảng giải về cơ cấu MBA và những mô hình kinh doanh tẻ nhạt, Jack Ma nói một cách ẩn dụ. Trong thời đại Internet, ông giải thích, một doanh nghiệp phải chạy nhanh như thỏ nhưng phải kiên nhẫn như rùa. Justin nuốt lấy từng lời. Jack Ma ăn nói không giống một vị CEO, nhưng đó là điều khiến ông thú vị đến vậy. Vòng quanh thế giới cùng Jack Ma. Ánh dương tháng 5 xuyên màn mây phủ lên cây cỏ đang đâm chồi nảy lộc. Berlin vào lúc đẹp nhất. Vừa thoát khỏi một mùa đông lạnh giá ảm đạm, người dân Berlin và khách du lịch cùng phủ kín những quán cà phê và quán bia trải dọc khắp thành phố để ăn mừng xuân đến. Tận hưởng cảnh tượng, tôi trầm trồ trước vận may làm việc cho một công ty Trung Quốc nhưng lại đang được dành vài tuần vào mùa xuân năm 2000 để du lịch khắp châu Âu. Tôi dạo quanh thành phố cùng Jack và Abi Oribi, vị giám đốc vừa được tuyển để phụ trách bộ phận châu Âu mới thành lập của Alibaba. Sinh ra ở Libya, lớn lên ở Thụy Sĩ và là cựu cư dân tại Thượng Hải, biết nói thông thạo 5 ngôn ngữ. Abi là hướng dẫn viên hoàn hảo để giới thiệu Jack Ma và tôi đến châu Âu. Jack Ma bước vui vẻ và hỏi han Abi về Berlin bằng sự tò mò, thích thú. Sở thích chung về ngoại ngữ và văn hóa, ba người chúng tôi nhanh chóng gắn bó. Ngoài việc khám phá Berlin, tour du lịch châu Âu của chúng tôi còn có mục đích kinh doanh nghiêm túc. Đây là chiến dịch PR lớn của chúng tôi tại châu Âu. Chúng tôi đã thành lập một tour truyền thông trải khắp 3 thành phố để Jack Ma quảng bá Alibaba như một cách thu hút giới xuất nhập khẩu ở châu Âu sử dụng alibaba.com. Với Barcelona, Berlin và London trong chương trình, chúng tôi rất hy vọng chuyến đi châu Âu sẽ tạo sự nhận biết lớn về trang web, nhờ vào một loạt sự kiện cấp cao và buổi phỏng vấn với giới truyền thông. Chúng tôi có mặt tại trung tâm hội nghị Messe Berlin, hoành tráng, được chào đón bởi những tấm băng rôn mang dòng chữ Internet World 2000 và nhiều dãy cờ tập đoàn phấp phới trong gió. Trong lúc chúng tôi lấy thẻ chức danh, hàng ngàn người tham dự và nhà triển lãm đi ra và đi vào trung tâm. Mọi thứ đúng như chúng tôi đã tưởng tượng. Là một hội nghị Internet lớn nhất châu Âu, Internet World, là nơi phải đến. Với hy vọng cao độ, chúng tôi băng nhanh qua sảnh hội nghị đến khu vực trung tâm nơi Jack Ma chuẩn bị có bài phát biểu. Quyết tâm tạo ấn tượng khởi đầu tốt đẹp, chúng tôi đâm xuyên qua cánh cửa dẫn vào một khán phòng 500 chỗ ngồi. Nhưng chờ đã. Chỉ 3 ghế có người ngồi. Có đúng phòng không? Chúng tôi kiểm tra lại sơ đồ tầng của sảnh hội nghị. Đúng phòng rồi. Nhưng rõ ràng, cuộc cách mạng Alibaba chưa đến được châu Âu. Một thành viên ban tổ chức Internet World bước lên bục và cúi mình về phía micro. Diễn giả tiếp theo của chúng ta là nhà sáng lập kiêm CEO của Alibaba.com. Xin chào đón ngài Jack Ma lên sân khấu. Âm thanh trống rỗng của 6 bàn tay vỗ vào nhau vang vọng khắp khán phòng. Jack Ma bước lên sân khấu, lấy vẻ mặt can đảm và bằng một tinh thần đầy nhiệt huyết, ông bắt đầu bài phát biểu của mình trước căn phòng toàn ghế trống. Bài nói chuyện của ông nói về cuộc đời ông nhiều như nói về Alibaba. Và cũng như hai lần khác nghe ông nói chuyện trước công chúng, nó rất thú vị. Jack Ma là người kể chuyện tài ba, và Abi và tôi bật cười khi đứng ở cuối phòng. Tiếng vỗ tay rất nhiệt tình, cho dù chỉ đến từ 3 người, nên dù có lẽ chưa chinh phục được châu Âu, song chuyến đi đến Berlin của chúng tôi đã thu hút được ít nhất 3 nhà cách mạng. Jack Ma bước xuống sân khấu, nói với Abi và tôi. Thế các bạn nghĩ sao? Bài phát biểu tuyệt lắm, Jack. Chúng tôi ước gì có nhiều người nữa nghe được. Với một nụ cười tinh nghịch, Jack Ma nghiêng người sang tôi và thì thầm. Đừng lo, khi chúng ta quay lại đây, nơi này sẽ chật kín người. Tấm thảm rơi của Alibaba. Bất chấp thất bại ở Berlin, chặng dừng chân London và Barcelona của chúng tôi diễn ra tốt đẹp hơn và truyền thông quốc tế cũng bắt đầu dành nhiều sự quan tâm hơn. Trong tháng 7 năm 2000, chúng tôi nhận được cú hích lớn khi Fox đưa bài viết của Justin về Jack Ma lên bìa số chủ đề Tốt nhất thế giới mạng, B2B. Bài viết đã giúp đẩy mức độ nhận biết quốc tế của Alibaba lên một tầm cao mới và cho chúng tôi sự khả tín cần thiết để thu hút các doanh nghiệp đến với trang web. Cùng lúc đó, lượng truy cập đến trang web Alibaba tiếp tục tăng khi giới doanh nghiệp nhỏ quyết định dùng thử thương mại điện tử. Mỗi ngày, chúng tôi bổ sung thêm hàng ngàn thành viên mới trong lúc quy mô của trang web mở rộng đến toàn cầu. Giới sản xuất đăng tải danh mục hàng hóa của họ lên trang web. Còn người mua khắp thế giới thì gửi yêu cầu đến người bán. Mặc dù trang web không hơn gì một bảng tin để các công ty đăng tải tin tức mậu dịch, nó mang đến một phương thức mới rẻ tiền cho giới xuất nhập khẩu tìm kiếm lẫn nhau. Công ty khi đó chưa tạo ra nguồn doanh thu nào, nhưng thị trường đang tăng trưởng cùng với danh tiếng của Alibaba cả ở trong lẫn ngoài Trung Quốc. Nhưng tuy tiếng tăm lẫn lượng truy cập ngày một tăng của Alibaba tạo ấn tượng với người ngoài rằng chúng tôi đang thăng hoa, sự thật là toàn tổ chức đang đối mặt với một giai đoạn xáo trộn nguy hiểm. Jack Ma liên tục ở ngoài để phát biểu tại các hội nghị và sự kiện truyền thông mà không có giám đốc tác nghiệp. COO điều hành công việc hàng ngày tại công ty tạo ra khoảng trống về người lãnh đạo. Công ty đã tăng trưởng quá nhanh và sự hỗn loạn bắt đầu làm nó tan rã. Những cuộc họp định kỳ bao gồm khoảng 30 người. Người nào cũng hét to hơn người kế bên để tiếng nói của họ được lắng nghe. Nhân viên công ty được tự do sắp xếp lịch của riêng họ, khiến việc điều phối những quyết định trở nên bất khả thi. Việc nhân viên mới có mặt tại công ty trong ngày đầu tiên làm việc và thấy mình không có phận sự rõ ràng hay sếp trực tiếp là ai không có gì lạ. Việc này tạo ra những tình huống khó xử. Chẳng hạn một nhân viên mới ngồi bên bàn suốt một tuần và giả vờ như đang làm việc do quá lo sợ rằng câu hỏi ai là sếp tôi có thể khiến anh ta mất việc. Trong lúc việc vận hành trở nên mất kiểm soát, chiến lược của Alibaba cũng bị phân mảnh. Với áp lực ngày một tăng của việc phải phát triển ra một hình mẫu kinh doanh có thể trụ vững, công ty đưa ra mỗi ngày một sáng kiến để nỗ lực tìm kiếm ý tưởng sản phẩm, giúp tạo ra nguồn doanh thu và trang trải cho chi phí ngày một tăng của công ty. Chúng tôi đã thử qua biển quảng cáo, liên doanh chia sẻ doanh thu, phát triển trang web cho doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi thử mọi cách, nhưng không cái nào có tác dụng. Đó là một cuộc đua tìm doanh thu, một cuộc đua chúng tôi đang thua. Sau khi chứng kiến đội ngũ ở Hàng Châu thất bại trong việc tìm ra một sản phẩm mà khách hàng chịu trả tiền dùng, đội ngũ quản lý quốc tế ở Hồng Kông quyết định chúng tôi phải làm ra điều vĩ đại tiếp theo, xây dựng thứ các nhà đầu tư đang tìm kiếm. Trong bối cảnh sự suy thoái của ngành Internet ngày một lớn và các công ty Internet vật lộn để tìm kiếm nhà đầu tư, Giới phân tích tại những ngân hàng đầu tư hàng đầu ngày một nhất trí rằng nếu bạn muốn xây dựng một khu chợ B2B thành công, bạn phải xây được một hạ tầng cho phép người mua và người bán khắp thế giới thực hiện các giao dịch từ đầu đến cuối. Chẳng hạn, nếu bạn là một hãng bán lẻ đồ thể thao ở Mỹ, bạn có thể mua 10.000 cây vợt tennis từ Trung Quốc chỉ bằng một cú bấm nút. Hoặc, nếu bạn là một nhà nhập khẩu đồ dùng nhà bếp ở Uzbekistan, việc đặt mua 2.000 ly uống cà phê từ Việt Nam cũng dễ như đặt mua một cuốn sách trên Amazon. Vào giữa năm 2000, những giám đốc chiến lược trong nhóm Hồng Kông thuyết phục Jack Ma rằng để tạo ra hạ tầng tương thích tất cả dành cho thương mại quốc tế này, Alibaba phải chuyển việc vận hành trang web từ Hàng Châu đến thung lũng Silicon. Đó là nơi mọi công ty Internet toàn cầu đặt trụ sở, Jack ạ. Người ta nói với ông như thế. Nếu chúng ta muốn xây dựng một trang web tiếng Anh cho cả thế giới, chúng ta phải đến nơi có những nhân viên giỏi nghề. Có vẻ đây là luận điểm có căn cứ. Rốt cuộc, chưa từng có tiền lệ nào cho một trang web toàn cầu được vận hành từ Trung Quốc. Và khi nhìn vào đội ngũ của mình ở Hàng Châu, chính Jack Ma hẳn cũng phải nghi ngờ khả năng cạnh tranh của họ trước những tài năng ở thung lũng Silicon. Nên ông thông báo với công ty rằng ông sẽ chuyển trang web tiếng Anh của Alibaba từ Trung Quốc đến California. Đó là quyết định chúng tôi phải làm. Có thể nó là một quyết định sai, nhưng tôi luôn nhớ một điều, một quyết định sai còn tốt hơn là chẳng có quyết định nào trong thời đại Internet. Không lâu sau đó, một nhóm lãnh đạo cốt lõi của Alibaba được rời đến Mỹ. John Wu, vị giám đốc công nghệ vừa được tuyển đến từ Yahoo. Mỹ sẽ lãnh đạo nhóm kỹ sư tại Mỹ. Trong vòng vài tháng, Alibaba đã tuyển khoảng 30 nhân viên cho văn phòng ở Mỹ, hoạt động tại Fremont, California. Trong mắt của nhân viên lẫn người ngoài, quyết định này là dấu hiệu cho thấy sự toàn cầu hóa ngày một lớn của Alibaba, nhưng cuối cùng lại hóa thành thảm họa và đẩy công ty vào cảnh hỗn loạn. Thời gian khoảng cách và khác biệt ngôn ngữ khiến giao tiếp giữa các đội nhóm thiếu hiệu quả. Ngay khi đội nhóm ở Trung Quốc vừa ngủ dậy, cũng là lúc những nhân viên ở Mỹ chuẩn bị rời văn phòng, và Alibaba sớm biến thành một con quái vật hai đầu, mỗi đầu đi về một hướng. Với một ngân sách quảng cáo lớn, chi phí nhân viên ngày một tăng để duy trì văn phòng tại thung lũng Silicon, cùng sự thiếu hụt nguồn doanh thu để trang trải cho tất cả, Alibaba đang cạn tiền, công ty chìm trong khủng hoảng và cần phải làm điều gì đó. Về lại Trung Quốc. Ánh mặt trời bình minh xuyên qua lớp rèm tạo ra những lát bóng đen trên tường. Mệt mỏi do lệch múi giờ, mất phương hướng, tôi nhìn quanh căn phòng xa lạ, cố gắng nhớ lại chính xác tôi đã ở đâu. Từ ngoài cửa phòng ngủ, tôi nghe tiếng một thứ phương ngữ xa lạ được giữ nhỏ giọng, và rồi mọi thứ ập về. Muốn tránh điều không thể tránh, tôi kéo chăn kín đầu và trong vài tiếng sau đó chìm vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng không gì làm đồng hồ ngừng quay, căn nhà đang dần trở nên sống động. Đầu tiên là tiếng sập cửa nhà tắm, rồi tới nồi niêu xoong chảo loảng xoảng. Khi TV được bật lên phát om sòm bản tin tiếng Trung Quốc, tôi biết mình không thể ẩn nấp hơn được nữa. Cả nhóm hẳn đang đợi tôi và tôi sợ nhìn thấy họ. Tôi kéo quần lên, khoác một chiếc áo và chạy vội xuống tầng dưới. Ở phòng khách, tôi trông thấy một đống hỗn độn rải rác gồm đũa dùng rồi, bát đĩa bẩn cùng chăn gối nhàu nát. Dựa vào một bức tường là những hộp mì ăn liền ăn dở mà có lẽ đã nằm đó nhiều ngày rồi. Căn cứ hỗn hợp đã đông cứng ở đáy hộp. Rèm đóng kín làm tăng thêm sự ngột ngạt của căn phòng nồng nặc mùi hôi miệng buổi sáng. Nếu tôi đang ở Trung Quốc, cảnh tượng này đã quá quen thuộc. Song tôi đang không ở Trung Quốc. Tôi đang ở Fremont, California, và đây là ngôi nhà Alibaba. Chỉ 3 ngày trước đó, tôi ngồi trước bàn làm việc ở Hồng Kông và trông mong đến một cuối tuần trên du thuyền. Nhưng rồi Cho Chai gọi. Chúng tôi đang cắt giảm nhân sự ở văn phòng mới mở tại thung lũng Silicon. Ông ấy muốn tôi đi cùng Jack Ma đến California để truyền tải thông điệp này. Và đúng thế, tôi sẽ trú tại ngôi nhà Alibaba. Ngôi nhà Alibaba hóa ra là phiên bản Mỹ của căn hộ Alibaba nơi công ty được thành lập. Bên trong công ty, căn hộ Alibaba đã là huyền thoại như gara của Apple hay toa xe kéo của Yahoo. Vậy, nó cũng trở thành biểu tượng cho nền văn hóa tiết kiệm, không phí một đồng nhân dân tệ nào của Alibaba. Một thứ văn hóa giống thế rõ ràng đã được áp dụng tại Mỹ. Và để tiết kiệm chi phí khách sạn, công ty đã thuê một căn nhà ở giữa khu ngoại ô Fremont làm nơi ở cho các nhân viên đến từ Hàng Châu. Công ty thuê căn nhà này vào mùa xuân năm 2000 khi công cuộc mở rộng tại Mỹ của chúng tôi tưởng chừng còn bao la. Giờ đây, chỉ 6 tháng sau đó, cùng với nhiều nhân viên từ Trung Quốc gửi đến, đã được gọi về lại bản doanh tại Trung Quốc. Ngôi nhà Alibaba dường như bị những bóng ma của nó ám quẻ. Tôi nhìn quanh, tự hỏi những bạn học Kellogg của tôi sẽ nghĩ gì nếu họ nhìn thấy tôi trong một căn nhà tập thể cùng các đồng nghiệp. Tôi đang sống như một người nước ngoài ngay trên đất nước của mình. Chắc hẳn những bạn học của tôi đang dùng bữa ăn giữa buổi với tôm hùm trong một khách sạn 5 sao ở thung lũng Silicon gần đó. Còn tôi đang lục lọi tủ lạnh để tìm bất cứ thức ăn nào có nhãn dán đọc hiểu được. Ngồi trước TV là hai người đàn ông Trung Quốc đang múa đũa và húp nước mì, mắt theo dõi bản tin Trung Quốc mới nhất. Trông họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi bước xuống cầu thang. Rõ ràng, chưa ai bảo họ biết sẽ có một người bạn chung nhà nữa đến hết tuần. Sự khó xử dâng cao khi tôi chào họ bằng tiếng Anh và được đáp lại bằng vẻ mặt khó hiểu. Khi tôi chuyển sang nói tiếng quan thoại, họ mới thoải mái. Chào, tôi là Porter. Tôi phụ trách nhóm PR quốc tế của công ty. Ồ, chào, bọn tôi là kỹ sư. Một người nói, chúng tôi đang tham gia việc rời trang web tiếng Anh sang Mỹ. Họ mới có mặt trên đất Mỹ được vài tuần và vẫn phấn khích với việc được tới đây. Được sống và làm việc giữa siêu trung tâm Internet của thế giới là một giấc mơ ít kỹ sư Trung Quốc nào có được. Hai kỹ sư của Alibaba bảo tôi rằng, có lúc căn nhà này chật kín kỹ sư đến từ Hàng Châu. Trong vòng vài tuần qua, số lượng người đã giảm khi các kỹ sư dần bị gọi về Trung Quốc. Khi họ hỏi tôi đang làm gì ở Mỹ, tôi không biết phải nói gì. Làm sao để tôi bảo họ rằng tôi có mặt ở đó để sa thải đồng nghiệp của họ? Tiếng chuông cửa cứu tôi đúng lúc. Đó là Tony Yu, một nhà đồng sáng lập Alibaba có mặt để chở tôi đến văn phòng. Anh sẵn sàng chưa? Anh hỏi. Chưa sẵn sàng lắm, tôi nghĩ, nhưng cứ đi thôi. Bước ra cửa trước giống như được rời Trung Quốc để vào Mỹ. Màu sắc sinh động của những bãi cỏ vừa được cắt, những bảng hiệu đường phố bằng đèn huỳnh quang và một bầu trời xanh dương không mây nhắc nhở tôi đã về lại California. Trong lúc chúng tôi băng qua khu ngoại ô, tôi tự hỏi sao mà thứ gì mới cũng đều được phát minh tại thung lũng Silicon. Mọi thứ quá nuột nà, quá chín chắn. Với mọi sự tiện nghi nhất có thể, ngay cả những quán Chamba Chus cũng tọa lạc ở vị trí hoàn hảo để người ta không phải đi xa mà thiếu một ly nước quả. So với Trung Quốc, vốn tạo cảm giác như một công trường giang dở lớn, thung lũng Silicon tỏ ra đã hoàn tất, như thể mọi điều cần làm đã được làm xong. Tôi tự hỏi, không biết liệu ngày nào đó mọi người có nghỉ việc để nghỉ hưu sớm hay không? Chúng tôi lái xe qua vài biển hiệu còn lại của giai đoạn .com, rẽ vào một công viên văn phòng nhỏ, rồi dừng trước một tòa nhà văn phòng một tầng bóng bẩy có bãi đậu xe bao quanh. Chúng ta đến nơi rồi, Tony nói. Chúng tôi bước vào văn phòng, và Tony dẫn tôi đi một vòng để gặp đội ngũ nhân viên, một hỗn hợp người phương Tây, người Mỹ gốc Hoa và người mang quốc tịch Trung Quốc. Hầu hết đều đã học tập và sinh sống tại Mỹ suốt nhiều năm. Một cuộc gặp nhân viên mới thông thường sẽ là công việc vui vẻ, song tôi cảm thấy mình gần giống tử thần. Tôi nở nụ cười gượng gạo khi biết trong vài phút nữa tôi sẽ sa thải nhiều người trong số họ. Tôi được dẫn đến một văn phòng nơi Jack Ma đang đọc email. Ông lộ rõ vẻ lo lắng trong cuộc họp trước mắt. Tôi không biết phải nói gì hôm nay, ông nói. Trong suốt thời gian phát triển vừa qua, tôi chỉ có tuyển thêm người thôi. Đây là lần đầu tiên chúng ta phải sa thải nhân viên. Chúng ta làm chuyện này sao đây? Tôi cảm thấy áy náy cho Jack Ma, Mặc dù nhiều người trong số nhân viên nước ngoài không xem ông là một vị giám đốc đáng tin cậy, tôi biết chính nhờ dụng ý tốt cùng tinh thần lạc quan của ông mới mang chúng tôi đi xa được nhường này. Với một công ty Trung Quốc, việc mở văn phòng tại thung lũng Silicon là nguồn tự hào lớn lao. Trong vài tháng qua, chúng tôi đã đi khắp Trung Quốc để khoe về đội ngũ ngày một tăng tại Mỹ và dùng nó làm biểu tượng cho tầm quan trọng quốc tế của Alibaba. Sau khi thảo luận cách tốt nhất để lo liệu cuộc họp, chúng tôi gọi các nhân viên vào một phòng họp lớn. Có thể thấy được một màn mây bao phủ khi họ linh cảm tin xấu đang đến. Vài người mới gặp Jack Ma lần đầu và tôi hy vọng buổi họp sẽ không trở nên thù địch. Sau khi những chiếc ghế xung quanh bàn đều đã có người ngồi, một dãy đồng nghiệp khác đứng sau lưng họ, chật kín phòng đến tận chân tường. Khi tất cả đã yên vị, chúng tôi đóng cửa và Jack Ma bắt đầu nói. Tôi muốn mọi người biết rằng chúng tôi trân trọng việc các bạn đã làm việc vất vả ra sao. Nhưng tôi e rằng tôi ở đây với vài tin xấu. Chúng ta sẽ phải sa thải bớt nhân viên. Nhiều đôi mắt cụp xuống khắp phòng. Jack Ma nói tiếp. Vài tháng trước, chúng tôi nghĩ rằng chuyển hoạt động công ty sang thung lũng Silicon là tốt nhất. Ai cũng nghĩ nếu bạn sắp điều hành một trang web tiếng Anh thì đây là nơi bạn phải đến. Ở đây có kỹ sư, ở đây có người nói tiếng Anh và những người trong ngành Internet cũng đều ở đây. Nên vào thời điểm đó, quyết định này có vẻ rất đúng đắn. Nhưng từ khi làm thế, có vẻ chúng tôi đã tạo ra nhiều vấn đề trong công ty hơn so với trước đây. Mọi người ở đây đều đã làm việc vất vả trong nhiều dự án khác nhau, song sự giao tiếp là rất khó khăn giữa nơi đây với văn phòng Hàng Châu. Khi các bạn tiến vào văn phòng, thì ở Hàng Châu đã hết ngày. Khi chúng tôi bước vào văn phòng, thì các bạn đang ra về. Việc giao tiếp gần như là bất khả thi, và tôi biết tất cả các bạn đều thất vọng khi các dự án được khởi công rồi bị hủy bỏ. Với tất cả chúng tôi, Alibaba là một giấc mơ. Mọi người ở đây đều đã làm việc chăm chỉ và thật lòng tin vào giấc mơ này. Chúng tôi muốn biến nơi đây thành một công ty có thể tồn tại được 80 năm. Nhưng nếu chúng tôi muốn biến giấc mơ này thành hiện thực, chúng tôi phải thực tế. Hiện tại, việc chúng tôi có một trung tâm lớn tại thung lũng Silicon là vô lý. Nếu chúng tôi muốn làm công ty tăng trưởng trở lại vào một ngày nào đó, chúng ta phải lùi bước vào ngày hôm nay. Tôi cảm thấy rất tệ và rất tiếc cho các bạn và gia đình của các bạn. Sau tất cả, những sai lầm chúng tôi mắc phải đều là trách nhiệm của tôi, nên tôi rất xin lỗi về điều này. Tôi hy vọng một ngày nào đó, khi công ty vững mạnh, chúng tôi có thể phát triển trở lại và cho các bạn một cơ hội nữa để gia nhập Alibaba. Đó là một bài phát biểu giàu cảm xúc và như thông lệ đối với Jack Ma đến từ sâu thẳm trái tim ông. Tôi nhìn quanh phòng và sự thù địch tôi lo sợ đã không hình thành. Mọi người dường như tôn trọng sự thẳng thắn của Jack Ma và chấp nhận quyết định ông đưa ra. Vấn đề còn lại chỉ là ai sẽ bị sa thải và việc của tôi là nói cho họ biết. Chúng tôi chuẩn bị cắt giảm khoảng một nửa số nhân viên. Và điều đó khiến cả văn phòng rùng mình. Cho dù tôi không quen biết cá nhân các nhân viên, ruột tôi vẫn quặn lên mỗi khi tôi ngồi xuống với một trong những người kém may mắn. Công ty cho nhân viên bị cắt giảm hưởng 3 tháng lương và cho phép họ giữ lại quyền mua cổ phiếu. Tôi ngạc nhiên khi thấy nhiều người không quá buồn vì mất việc, bằng buồn vì phải rời Alibaba. Thậm chí vài nhân viên người phương Tây ở văn phòng vốn rất nhiều trong số này không gắn kết cá nhân với Trung Quốc, đã tỏ ra gắn bó với công ty và sứ mạng của nó. Quay lại ngôi nhà Alibaba, tôi đổ sụp người xuống ghế bành, mừng vì đã để lại sau lưng một ngày khó khăn. Tương lai của công ty vẫn còn chưa chắc chắn, nhưng ít nhất chúng tôi đã thực hiện những bước đi đau đớn cần thiết để sống còn. Tôi cũng thấy rõ rằng nếu bất kỳ công ty nào cũng có thể tồn tại bằng khoản ngân sách nhỏ nhoi, thì chúng tôi cũng làm được thế. Suy cho cùng, những nhà sáng lập của Alibaba đã trả lương cho chính mình chỉ 500 nhân dân tệ, khoảng 60 đô la một tháng trong những ngày đầu tiên của công ty. So với nhân viên của những đối thủ toàn cầu của chúng tôi có thể dễ dàng quay lại sống chỉ với một khoản ngân sách nhỏ nhoi. Chiến lược về lại Trung Quốc của chúng tôi đã bắt đầu, và nếu cần thiết, đội ngũ nhân viên có thể thu nhỏ hết mức về lại căn hộ Alibaba để cắt giảm chi phí. Giờ đây, giá mà chúng tôi có một mô hình đem lại thu nhập, tôi tự nhủ, chúng tôi mới có thể có cơ hội. Vài ngày sau, thì sau khi Jack Ma và tôi trở về Trung Quốc, ông gọi cho tôi. Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói run rẩy ở đầu dây bên kia. Porter, tôi có thể hỏi anh một câu không? Giọng ông đang vỡ ra, nghe như thể ông sắp khóc đến nơi. Chắc chắn rồi, Jack, có chuyện gì vậy? Tôi có phải là người xấu không? Suốt 8 tháng biết ông, tôi chưa một lần thấy sự lạc quan hay lòng tự tin của ông nao núng. Ý ông là gì? Tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi từ nhân viên của mình. Họ giận dữ với tôi về đợt cắt giảm. Tôi biết đó là lỗi của tôi khi ra những quyết định đó. Và giờ ai nấy đều giận tôi. Nhưng anh có nghĩ tôi là kẻ xấu vì những gì tôi đã làm không? Đầu dây bên kia, tôi có thể nghe thấy Jack Ma sụt sịt. Tôi thấy buồn cho ông. Với mọi sự hỗn loạn và vô tổ chức trong công ty, tôi đã nhìn thấy trước ngày này. Nhưng thay vì tỏ ra giận dữ với vị CEO của chúng tôi vì đã để công ty rơi vào cơn xáo trộn, tôi thông cảm với ông. Trong tâm trí tôi, Jack Ma vẫn chỉ là một thầy giáo tiếng Anh tìm cách vươn tới những vì sao. Thật khó trách ông mộng với tay cao hơn trời. Jack, ông đã làm điều phải làm. Công ty đã không thể sống sót nếu ông không ra những quyết định đó. Ừ, có lẽ anh nói đúng. Nhưng tôi cứ cảm thấy như đã khiến tất cả mọi người thất vọng. Chúng tôi nói thêm vài phút rồi cúp máy. Tôi cảm thấy còn rối bời hơn cả buổi sáng diễn ra đợt cắt giảm. Nếu Jack Ma đánh mất lòng tự tin của ông, thì còn ai động viên chúng tôi?